Chào các bạn. Hôm nay mình lại ngồi ở một không gian quen thuộc. Đó là ban công nhà mình để trò chuyện với các bạn. Một nơi cũng khá là ồn ào. Nhưng mà mình nghĩ thôi lạ lạ cũng được. Coi như là một cái điều đặc trưng riêng của kênh của mình. Và mình nghĩ để dễ chịu quá thì các bạn có thể tưởng tượng là xung quanh rất là mát mẻ, có cây cối, có bầu trời, và những cái cây thì nó đang được gió thổi, những cái lá đang rung rinh rất là dễ thương. Và gió này là gió tự nhiên, không phải là quạt máy trong nhà hay là máy lạnh, cho nên là nó rất là dễ chịu. Thì hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề đang trending, đang rất là nóng hổi. Đó là việc chữa lành. Mình nghe có nhiều luồng ý kiến về chuyện này. Bản thân mình thì không thích những cái vấn đề mà tranh cãi. Mình nghĩ vấn đề thì đó là một vấn đề chung. Và chuyện nhận xét về vấn đề thì là do mỗi người, cái góc nhìn của họ, trải nghiệm của họ, của cá nhân họ, hoàn cảnh của cá nhân họ, thì họ sẽ cảm nhận về vấn đề chung này theo những cách riêng. Thì phải tôn trọng chuyện đó. Góc nhìn của mình thì mình nghĩ thời nào cũng có việc cần chữa lành hết. Do lúc trước là ông bà chúng ta, hay là chính là mình đi, thời đại trước một chút, cũng hơi có tuổi rồi, thì cũng có những vấn đề rất là căng thẳng. Nhưng mà lúc đó không có mạng xã hội, cũng có nhưng mà còn rất là đơn sơ, và không có biết thông tin về nhau. Cho nên là vấn đề của mỗi cá nhân thì tự một mình cá nhân đó biết thôi, tự thế hệ đó biết thôi. Còn bây giờ do là mọi thứ đều được cập nhật thông tin rất là nhanh, cho nên là chuyện của thế hệ trẻ thì thế hệ già hơn cũng biết, những thế hệ trẻ cũng biết với nhau, những thế hệ già cũng biết với nhau, cập nhật thông tin liên tục. Thì chuyện chữa lành nó lại là đang được nhiều người nhắc đến. Mình nghĩ ngày xưa nếu mà có mạng xã hội thì chủ đề này cũng được nhắc đến rất là nhiều. Cho nên thật ra là vấn đề mà mọi người nói là thời này mới bị căng thẳng hay là hở ra là đi chữa lành đó, thì mình thấy không logic lắm. Về chuyện này thì mình có một cái suy nghĩ là ok, chữa lành cũng được. Nhưng mà khi mà quay về thì chúng ta hãy chữa những điều mà làm cho chúng ta bị căng thẳng. Chứ bản thân chúng ta không bị vấn đề gì hết. Chúng ta bị căng thẳng là do những điều xung quanh ảnh hưởng đến chúng ta thôi. Chúng ta đâu phải là thánh đâu. Nhưng mình cũng có đọc ở đâu đó là phải tập làm sao đó để đừng bị tác động bởi môi trường xung quanh, phải giữ cho mình được một cái tinh thần rất là vững chắc, đừng bị những điều khó chịu ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Nhưng mà mình thấy điều đó khó lắm, làm sao làm được. Những vị tu hành, những người mà tập luyện rất là nhiều năm, mình nghĩ chính bản thân họ cũng vẫn đang tập luyện. Họ làm điều đó rất tốt, nhưng mà họ vẫn đang tập luyện để kiểm soát bản thân, để tránh những cái điều mệt mỏi khó chịu do môi trường xung quanh. Huống chi là người thường như mình. Nên là mình thấy chúng ta nhận ra để mà biết và kiểm soát thôi. Chứ còn kêu mà không thể bị tác động thì rất là khó, rất là khó. Mình nghĩ làm được nhưng mà khó lắm. Nhiều tuổi như mình mà còn chưa làm được nữa thì mình nghĩ các bạn trẻ sẽ hơi vất vả. Tất nhiên là có những bạn về tính cách rất là trầm, rất là cứng cỏi, hoặc là thể hiện một cái sự mạnh mẽ. Có ai làm tôi khó chịu nhưng mà tôi cũng không quan tâm. Hoặc là những chuyện buồn trong công việc, trong học tập, nhưng mà tôi cũng sẽ vượt qua được rất nhanh. Tôi mạnh mẽ, tôi kiên cường, tôi năng động, tôi sẽ vui vẻ trở lại. Nhưng mà mình nghĩ đâu đó tận sâu trong lòng á, hoặc là họ giấu chuyện đó, hoặc là họ bước qua được lúc này. Nhưng mà nếu mà nhiều quá, ở một số lượng rất là nhiều, thì có thể họ cũng sẽ rất mệt mỏi. Có thể một lần hai lần thì họ bước qua được nhanh, nhưng mà những lần bước qua đó, nếu mà bước qua nhanh quá thì với mình cũng chưa hẳn là bước qua hiệu quả. Quay lại chuyện chữa những điều làm chúng ta khó chịu, xử lý những điều đó như thế nào, mình nghĩ phải rất là để ý á. Tại vì đôi khi có những chuyện mình thấy bình thường lắm, nhưng mà gây ra một sự khó chịu cho bản thân mà mình không biết. Ví dụ như là mình ở cùng với gia đình mình, mình không có không gian riêng. Tất nhiên mình cũng có phòng riêng, nhưng mà mọi thứ trong nhà, ngay cả trong phòng riêng của mình, là mẹ mình là lục tung hết. Là mẹ mình kiểu sở thích là thích tìm tòi khám phá. Mọi thứ là mẹ lục để mà xem hết, và kiểu cũng dời vị trí đồ đạc của mình á. Mình từ nhỏ đến lớn mình rất khó chịu với chuyện đó, và bây giờ là vẫn phải sống chung với mẹ với những chuyện bị như vậy. Mình cũng có góp ý, có nói, nhưng mà mẹ mình cũng kiểu rồi vẫn như vậy. Thì đó là cái lấn cấn khó chịu mà đôi khi mà mình giật mình không biết là nó bị khó chịu đến như vậy. Mình nghĩ là nó là chuyện nhỏ, mình cũng bỏ qua được cho mẹ mình mà, mình cũng đâu có giận mẹ mình vì chuyện đó đâu. Nhưng điều đó gây cho mình một cái sự khó chịu âm ỉ. Mình không muốn về nhà tại vì không thoải mái, tại vì đó không phải là cách sắp xếp mà mình muốn, tại vì đồ đạc của mình là không có sự riêng tư. Mãi sau này mình mới nhận ra rất lâu á, và mình vỡ òa. Có nghĩa là có một thời gian là mình ra ngoài mình ở, thì mình giật mình là trời ơi, sao mà mình mà ở một nơi không phải là nhà, một nơi nhỏ và không có đầy đủ cơ sở vật chất, không có tiện nghi giống như ở nhà, mà mình lại cảm thấy vui như vậy. Tại vì là chỗ đó mặc dù là chỗ mình ở thuê, nhưng mà mọi thứ mình đều sắp xếp theo sự thoải mái của mình. Thì mình mới chợt nhận ra là trước giờ mình không thích về nhà, mình cứ thích đi chơi, mình cứ thích đi vòng vòng, hoặc là cuối tuần là mình cứ kiếm chỗ nào đó để mình đi khám phá, hay là lúc rảnh thì mình lại xách ba lô lên đi du lịch. Thì ra là do mình không thoải mái với nơi mình ở. Mình giật mình luôn á, thật sự là mình giật mình luôn, và mình thấy là mình không nhận ra chuyện này chút nào cả. Mình thấy mình cũng thoải mái ở nhà mà, có mẹ giúp về chuyện ăn uống, mẹ nấu ăn cho mình rất là ngon, rồi pha cà phê sữa cho mình nữa, rồi giúp mình dọn dẹp nhà cửa. Cái vấn đề hơi lấn cấn một chút là đồ đạc của mình mẹ cứ thích tìm tòi và hay dời chỗ này chỗ kia, thì mình nghĩ nó cũng nhỏ mà. Nhưng điều đó nó cứ âm ỉ trong lòng á. Và mình không nhận ra, mình chỉ biết là mình không thấy thoải mái ở nhà làm sao á, nên là mình cứ thích đi lung tung. thì một ví dụ nhỏ nhưng mà mình kể hơi chi tiết, hơi dài là để cho các bạn hiểu là những cái lấn cấn khó chịu đó đôi khi nó nhỏ xíu à. Đôi khi mình tưởng là nó không khó chịu đâu, nhưng mà đào sâu hơn và bước ra ngoài, bước ra khỏi cái chuyện đó đó, thì mình mới nhận ra. Hoặc ví dụ khác đi, về chuyện bạn bè đi. Mình nghỉ chơi rất là nhiều người bạn trong năm qua. Một phần là như mình hay nói là do tuổi tác, mình rất là co cụm lại bạn bè, mình không có thoải mái như những lúc trước nữa. Không phải là ai mình cũng chơi hay là mình gặp gỡ, mình rất là chọn lọc. Mình nghĩ là do độ tuổi là một phần. Phần thứ hai là do sự lấn cấn ở đâu đó, mình cứ nghĩ là không sao, chơi với người bạn này mình thấy cũng ok mà, bạn rất là tốt, bạn rất là dễ thương, bạn bên cạnh mình khi mà mình cần, rồi tụi mình có rất là nhiều kỷ niệm vui với nhau, đi chơi với nhau rất là nhiều, đi du lịch, đi bụi này kia, gặp nhiều cái trở ngại rồi cũng vượt qua, coi như là rất nhiều tình cảm. Nhưng lại chữ nhân, nhưng có một số điều nó khó chịu làm sao á, mình khó buông lắm. Có nghĩa là với người bạn một vài chứ không phải là một nữa, một hai người bạn mình chơi thân và mình thấy là ủa sao mà vì cái chuyện lấn cấn nho nhỏ mà mình lại bỏ đi tình bạn này ta, mình kỳ hay sao ta. Nhưng mà thật ra không phải, đến hiện tại nha, mình không biết tương lai là mình có suy nghĩ khác hay là mình có thay đổi góc nhìn, quan điểm gì đó không. Nhưng mà hiện tại khi mà mình buông bỏ, mình rời xa những người bạn mà làm cho mình bị những cái lấn cấn khó chịu, nó nhỏ thôi. Ví dụ như hình như mình cũng có nói rồi ở tập nào là mình rất khó chịu với chuyện đi trễ, và mình bỏ qua rất là nhiều lần cho người bạn thân của mình. Mình nghĩ là thôi, chấp nhận, mình quý bạn ấy và mình có rất nhiều thứ với nhau, chơi với nhau mười, mười mấy năm, 20 năm rồi chứ. Nhưng mà những cái lần mà đi trễ đó, nó cứ như là những cái vết cắt nhỏ xíu trên da mà mình không để ý. Mình cứ bỏ qua, lâu lâu bị chày tí xíu thì mình đợi cho nó lành, xong rồi mình lại tiếp tục chơi với bạn ấy và tiếp tục là có một vết cắt mới, tại vì kiểu của bạn ấy cứ kiểu đi trễ. Đôi khi mình cũng giận chứ, mình cũng nói thẳng chứ, nhưng mà do tính cách hay là do cái gì mình không biết, mình cũng đi trễ chứ không phải là mình là người toàn diện lúc nào cũng đúng giờ. Nhưng mà số lượng mà đi trễ của mình nó rất là ít, tại vì mình rất sợ người khác đợi mình. Với mình đó là điều mà rất tốn thời gian và rất kỳ. Còn bạn ấy là trễ thường xuyên, và mình cảm giác luôn á, tại vì chơi thân mà, mình cảm giác như bạn ấy coi chuyện đi trễ là chuyện bình thường. Thì hai cái quan điểm nó bị lệch với nhau về riêng mỗi chuyện đi trễ thôi. Và đối với mình là chuyện đó chuyện nhỏ, mình bỏ qua, mình nghĩ là ôi chuyện đi trễ cũng không có gì, và mình tự xử lý. Đôi khi mình đi trễ theo, mình kệ, mình biết là thế nào cũng đến trễ 20-25 phút thì thôi từ từ mình mới đi. Hoặc là mình tới sớm hơn thì mình ngồi đó mình làm gì đó, mình đợi. Hoặc là mình xem gì đó, mình mở điện thoại ra mình lướt web hay gì đó. Thì nó rất lâu và cái những vết cắt nó cứ nhỏ. Thì đến một ngày nào đó thì nó thành vết cắt lớn. Và khi mà mình buông được á, mặc dù mình rất là tiếc chứ, mình rất là buồn chứ, nhưng mà mình cảm giác là khi mà mình buông được thì những vết cắt kia của mình nó lành, và nó lành hẳn trên da mình, nó không bị lâu lâu bị những cái vết đó nữa. Hoặc một người bạn khác đi, vấn đề là bạn ấy rất là tiêu cực, bạn ấy cũng rất là tốt, rất là ok, nhưng mà vấn đề lớn nhất của bạn ấy là khi mà gặp mình là xả những cái gì đó rất là mệt mỏi của bạn ấy về công việc hoặc về cuộc sống gì đó, Và ok mình chia sẻ bạn bè mà, nhưng mà nó trở thành giống như là một cái nguyên tắc ấy của bạn ấy hay sao á. Mình cứ thấy là bạn ấy kiếm mình là để chia sẻ và để xả ra những cái điều gì đó rất rất là mệt mỏi. Đôi khi mình lắng nghe và mình cũng hướng theo một kiểu là ok nghe rồi, giờ mình bỏ qua đi, chuyện buồn chuyện bực bội xả xong rồi mình tiếp chuyện khác nó vui vẻ đi. Nhưng mà nó cứ như vậy hoài, bạn cũng quay qua quay lại cũng những chuyện khó chịu, thì bản thân mình lại bị tiếp những vết cắt đó đó vết cắt kiểu khác thì mình mệt. Và khi mà mình buông được á, bây giờ bạn ấy gọi điện thì mình không nghe, bạn ấy nhắn tin cần gì thì giúp được thì mình giúp, xử lý được thì mình xử lý, không thì mình cũng lạnh lùng, mình rõ ràng luôn là mình không có cà phê ăn uống gì nữa hết, mình không có muốn gặp lại luôn á, tại vì nó mệt á, không ghét cảm giác, tại thật ra bạn bè có làm gì mình đâu, nhưng mà mình mệt, thật sự rất mệt. Và khi buông được những cái điều mà mình mệt đó đó, những cái điều mà mình tưởng mình không mệt nhưng mà mình buông được thì mình thấy ôi cuộc sống mình nó lành lắm. Nói vậy hy vọng là các bạn dễ hiểu hơn, là kiểu như là ôi mình đang rất là vui mỗi ngày, thật sự là một tuần 2 tuần 1 tháng không có những cái điều khó chịu đó, mình thấy ôi tháng này mình vui quá, mình giảm hẳn những điều đó rồi. Tóm lại là về mối quan hệ nè, về cuộc sống xung quanh hay là những điều rất là nhỏ thôi, bạn để ý bạn đào sâu lên. Như mình nói, mình nhắc tới nhắc lui là có những thứ khó chịu mà mình không để ý hoặc là mình xem nhẹ nó, nhưng mà nó là những vết thương âm ỉ, những vết cắt nho nhỏ tí xíu thôi, nó nhẹ đến nỗi mà mình không nhận ra luôn á. Khi mà nó nhiều quá thì mình mới hoảng hồn, hoặc là mình nhận ra thì mình đã chịu đựng cái chuyện đó nó quá lâu, mình quá mệt. Nên là các bạn phải để ý, phải đào sâu vô cuộc sống của mình đang có những điều gì mà làm mình khó chịu nho nhỏ thôi. Hay là chuyện ban công của mình nè, mình rất là thích ngồi ở ban công, cây cối xung quanh nhỏ nhỏ vui vui thôi, không cần phải hoành tráng, nhưng mà ban công nhà mình là khá là bừa bộn, và sau này mình mới dọn dẹp được thì mình thấy trời ơi trời, ước mơ nhỏ nhỏ tới bây giờ mới thực hiện được. Đó là một điều nhỏ thôi nhưng mà mình cũng không để ý và mà không quyết tâm để mà xử lý. Chuyện hay là chuyện nhỏ hơn nữa, bạn bạn càng đào sâu càng để ý những cái điều nhỏ hơn nữa thì càng tốt á, với mình là như vậy. Ví dụ như cuốn sổ đi, một việc rất là nhỏ, cuốn sổ bạn đang viết nó có gì làm bạn khó chịu không? Ví dụ như như bên công ty mình phân phối sổ lúc trước có sản xuất nữa, thì một vấn đề mà mình rất khó chịu ở các cuốn sổ đó là những cuốn sổ mà dán giấy không có lò xo, thì khi mà viết một trang này, nói chung là viết bên nào nó cũng bị cấn, có nghĩa là nó lật ra xong rồi nó sẽ bị cuộn lại một chút ngay cái góc, không có lật hẳn ra được như có lò xo. Rồi khi có lò xo là lại bị cấn lò xo, tay mình bị cấn, mình không có viết hết được cái trang giấy, mình viết khoảng 90% trang giấy thôi là mình sẽ không viết được. Sau này bắt đầu là có những cuốn sổ là chỉ có lò xo trên và dưới thôi, ở giữa là không có lò xo để mà người viết được viết thoải mái. Thì ý mình là những điều nó nhỏ tới như vậy luôn á, nhưng mà bạn thử đi, từ cái nho nhỏ đó cộng lại thì bạn sẽ thấy là à mình vui hơn. Máy tính của mình ví dụ như nó hơi trục trặc gì đó thì bạn sửa nó để bạn đừng có khó chịu khi mà dùng máy tính. Hay là ban công nhà bạn mà có hơi bừa bộn hơi dơ thì bạn sửa lại, bạn dọn dẹp, bạn làm cho nó sạch hơn để mà bạn có một nơi mà bạn thoải mái, bạn vui vẻ. Bạn thử đi, mọi thứ nếu mà được điều chỉnh được thoải mái hơn, được chăm chút hơn thì thật ra là bạn khó bị căng thẳng lắm. Công việc mà có căng một chút hoặc là có khó khăn một chút thì bạn cũng tìm được một cái điều gì đó thoải mái để mà bạn dựa vào. Ví dụ như khó khăn, mệt mỏi gì đó, bạn ra ban công, bạn ngồi, bạn hóng mát. Cuộc sống của mình là tập hợp mà, tập hợp những điều này mỗi ngày. Thì với mình có một câu mà mình viết trên web của mình, một cái trang blog nhỏ nhỏ. Mình viết là cuộc sống là tập hợp của từng ngày, và mỗi ngày hạnh phúc thì là cuộc sống hạnh phúc. Ví dụ nữa là một app học tiếng Anh mình đang dùng được cũng khoảng 2 tháng. Lúc trước thì mình cũng kiểu tiết kiệm, mình dùng miễn phí và sẽ bị xem quảng cáo. Nhưng mà khi mà mình đóng tiền để mà không có bị xem quảng cáo nữa thì mình thấy ồ, sao mà thoải mái vậy ta. Lúc trước mình xem quảng cáo thật sự mình cũng không có khó chịu lắm đâu, mình cũng nghĩ là quảng cáo 30 giây gì đó thì cứ để đó, rồi sau 30 giây mình làm tiếp, mình học tiếng Anh tiếp thì cũng đâu có sao. Nhưng mà khi mà mình được xử lý chuyện đó, mình không phải xem quảng cáo nữa, mình đăng ký nó, mình đóng tiền á, thì ôi, mỗi lần mà mình học tiếng Anh mình thấy rất rất là thoải mái. Có 30 giây lấn cấn đó, nhưng mà mỗi lần nó nhỏ xíu thôi, nhưng mà cái sự lấn cấn đó nó có mà mình không để ý và mình xem nhẹ nó, và nó vô tình ảnh hưởng đến chuyện học của mình mà mình không biết. Mình cứ kệ, mình nghĩ là ủa đâu có sao. Và thật ra mua cũng không mắc tiền, cũng có mấy trăm ngàn thôi, nhưng mà kiểu mình nghĩ là chuyện nhỏ mình cũng không cần phải mua. Và mình bây giờ mình mới vỡ ra là à, khi mình xử lý xong chuyện đó, mình thoải mái hơn gấp 7 lần mỗi khi mà mình học tiếng Anh. Nên chốt lại, mình rất mong các bạn hãy nhìn lại xem là cuộc sống của mình có những điều gì đó khó chịu thì hãy xử lý để giảm đi những lần cần phải chữa lành. Mình chữa hàng ngày luôn, mình chủ động mình xử lý hàng ngày luôn thì bạn sẽ ổn hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.